Ngọn lửa thần kỳ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có cậu bé tên Ất. Cha mẹ Ất mất sớm, Ất phải đi ở làm con nuôi cho một nhà phú ông giàu có. Hết tiếng tham lam, keo kiệt, độc ác. Ngày ngày Ất phải cắt cỏ chăn trâu, bèo cám lợn gà, thu dọn, quét tước nhà cửa, sân sướng, từ tinh mơ, đến lúc ông sao hôm đã lên đèn, rồi tắt lịm phía trời Tây từ lúc nào. Đêm đêm, ngay giữa mùa đông buốt lạnh, vợ chồng con cái phú ông được ngủ yên trong đệm êm chăn ấm, thì Ất phải thui thủi một mình, ngủ trên manh chiếu rách ở thềm cửa. Hắn làm thế cốt là để Ất lạnh không ngủ được, vô tình thành người canh nhà cho hắn. Không phải mất cơm nuôi chó, mà hắn vẫn chẳng lo gì mất trộm đêm đêm. Một đêm kia trời quá lạnh, lại thêm sương muối buốt giá, gió bấc rít từng trận ào ào. Ất nằm co ro, hai tay ôm đầu, người uốn cong như dấu hỏi, chân co quắp sát cằm mà vẫn run lật bật, không sao nhắm nổi mắt. Gà gáy canh tư, biết đã sắp sáng, Ất liền lân la lén vào bếp, nhóm vội đống lửa nhỏ để sưởi, rồi lấy rơm đắp kín lên khắp người và thiếp đi lúc nào không hay. Ất mơ thấy một cụ già râu đỏ, tóc đỏ, mặt mày, quần áo cũng đỏ rực một màu như dáng bình minh, ân cần cầm lấy tay nó và hỏi nhỏ: "Cháu có lạnh lắm không?"
"Dạ thưa cụ, cháu lạnh, lạnh lắm ạ."
"Thì cháu muốn ấm lên không?"
"Dạ, cháu rất muốn ạ. Cụ cứu cháu với, cháu chết mất cụ ơi, cháu rét lắm, rét lắm."
"Được, được, thế thì cháu nghe đây, cứ khi nào lạnh quá, cháu hãy nói: thần lửa mến yêu ơi, hãy giúp tôi ấm với. Nhưng cháu phải nhớ nói nhỏ nhẹ và thong thả, nếu không tai họa sẽ đến với cháu." Ất giật mình tỉnh giấc, vừa lúc một cơn gió lạnh ập đến làm nó rùng mình run rẩy. Nhớ lời cụ già trong mơ, nó liền lẩm nhẩm đọc thong thả: "Thần lửa mến yêu ơi, hãy giúp tôi ấm với." Liền ngay đó, một làn hơi nóng từ đâu phả đến, làm người nó ấm hẳn. Nó lại tiếp tục ngủ ngon lành, như chưa bao giờ được ngủ. Dù chẳng cần phủ sợi rơm nào lên người nữa. Sáng ấy, phú ông giật mình tỉnh giấc khi nghe huyên náo từ ngôi nhà phụ phía sau, tiếng lũ gà quang quác, tiếng trâu gõ sừng vào gióng cồng cộc, cùng tiếng rít chát chói nhạng xị đòi ăn của lũ lợn. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với lũ gia cầm, gia súc chết tiệt này, bởi từ ngày có Ất về phụ giúp, đã bao giờ hắn thấy chuyện lạ này đâu. Vợ chồng con cái hắn cứ tha hồ mà ngủ bỏng mắt, mọi chuyện đã có Ất lo chu đáo. Khi vợ con hắn dậy thì lũ lợn đã no ẫnh nằm im trong chuồng, lũ gà sau khi được thả ra thoải mái với bữa sáng căng diều đã ríu rít rủ dê nhau tản ra khu vườn phía sau tung tăng chơi nhởi. Chú trâu thì đã theo Ất lặng lẽ ra bãi cỏ phía đầm hoang. Còn hôm nay sao lại có chuyện lạ thế này? Hắn tức tức tung chăn, vén màn, cầm ba tong bước vội ra mở cửa. Hắn giật mình khi thấy ông mặt trời đã vén chiếc chăn bông xương dày cộp, chễm chệ, ngồi trên phía rặng tre đầu làng từ lúc nào. Hắn đảo mắt nhìn quanh không thấy tăm hơi bóng dáng Ất đâu. Bực mình quá, hắn gầm lên: "Thằng Ất! Thằng Ất đâu?"
đâu rồi?
Hắn gọi đến tiếng thứ hai, thứ ba, rồi thứ năm, vẫn không hề nghe tiếng Ất thưa. Tưởng Ất đã trốn đi khỏi nhà, hắn hốt hoảng, vội vã cho người chạy khắp nơi tìm kiếm. Đã cả giờ trôi qua, vẫn chẳng ai thấy tin tức gì về Ất. Nào ngờ, khi bước qua khu nhà bếp, vừa đẩy cửa định bước vào, mụ vợ phú ông giật bắn mình hét lên khi thấy Ất nằm thẳng ngừ, mắt nhắm nghiền ngay giữa bếp. Trên mình chỉ một manh áo rách tả tời để hở cả một khoảnh bụng teo tóp. Tưởng Ất đã chết rét. Hoảng quá, phú ông vội hô người nhà đến xem sự thể ra sao. Ất tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi người. Phú ông thấy vậy, liền tới tấp, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vừa đánh vừa quát thét ầm ĩ không tiếc lời. Kể từ hôm ấy, cứ tối đến, hắn lại sai người khóa chặt cửa bếp, không để Ất lèn vào ngủ trong đó được nữa. Giờ thì hắn không cho Ất ngủ trên thềm cửa như trước, mà bắt phải ngủ trên phiến đá kê ở đầu hồi nhà, dưới tán cây mít. Trời lạnh, mặt đá càng lạnh thêm, động tay vào là thấy buốt giá tận tim. Thật không thể hiểu nổi tại sao ngay trên phiến đá đó, sáng nào phú ông dậy sớm rình cũng thấy Ất nằm bình thản ngủ ngon lành. Phú ông lại nghĩ ra cách, cứ tối tối sai người đổ nước lên mặt đá. Ất hỏi thì hắn nói là làm thế để rửa sạch chỗ ngủ cho Ất, kẻo lỡ có phân chim phân cỏ ị xuống. Đêm đêm để ý rình, phú ông lại vẫn thấy Ất ngủ ngon lành. Một hôm đã khuya lắm, trời lạnh như cắt da, phú ông nảy ra một kế. Hắn gọi Ất dậy, dịu giọng dỗ dành. Này Ất, chị cả của con vừa ra giếng múc nước, chẳng may để rơi chiếc bồng tải xuống đó, còn chịu khó xuống mỏ lên cho chị ngày nhé. Sợ để sáng mai vàng nặng sẽ lần sâu xuống bùn mất. Trời lạnh lắm đây, việc này chỉ mình con mới làm được. Ất tưởng thật, vội vàng cởi quần áo, rồi trước khi đầm mình xuống giếng, Ất lẩm nhẩm đọc: Thần lửa mến yêu ơi, hãy giúp tôi ấm với. Phú ông nấp một chỗ, học lỏm ngay được câu thần chú. Hắn sướng quá, nhảy cẫng lên như con nít, rồi vội vàng chạy ao vào nhà la toáng lên: Này bà nó ơi, các con ơi, tôi ta chẳng cần đắp chăn chiếu nữa đâu, hãy thu cất hết vào tủ đi, mai bán cũng được một khoản đấy. Vậy là từ nay khỏi tốn tiền mua sắm mấy thứ vớ vẩn này. Hay, hay quá, phép lạ đây rồi, đây rồi. Mọi người trong nhà chưa hiểu ra thế nào, nhưng cũng phải răm rắp nghe theo. Xong xuôi, để thử sự mầu nhiệm của phép thiêng, hắn gọi cả nhà lên ngay chiếc sập gụ lớn kê giữa nhà, cùng nằm, rồi lắp bắp đọc toáng lên: thần lửa mến yêu ơi, hãy giúp tôi ấm với. Thế là một luồng gió nóng bỏng từ đâu ào đến. Sau khi mò mãi vẫn không tìm thấy chiếc bông tai, Ất buồn bã rời lòng giếng lên bờ, không thấy phú ông đâu. Ất vội chạy vào nhà thì thấy vợ chồng con cái phú ông đều nằm trơ bất tỉnh, không chăn chiếu trên chiếc sập. Ất lay gọi thế nào cũng không thấy ai nhúc nhích. Bấy giờ Ất mới hiểu điều gì đã đến với nhà phú ông. Từ đó, cả gia tài của phú ông nghiễm nhiên thuộc về Ất. Ất đem phần lớn thóc lúa, ruộng đất chia cho dân làng. Sau này, dù lấy vợ và trở thành người giàu có, Ất vẫn luôn tìm cách cưu mang, giúp đỡ hết lòng những ai nghèo khó trong vùng. Ngày 2 tháng 8 năm 2000. Sự tích núi Văn, núi Võ và sự tích suối Đôi. Mùa thu năm 1966, tôi được vào học tại khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sơ tán về làng Tràng Dương, xã Vạn Thọ, liền kề xã Ký Phú, thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hai câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Đãng, cũng học văn khoa trước tôi 3 năm, kể cho nghe trên đường anh đón tôi về làng Tràng Dương từ khu hiệu bộ trường. Vừa đi được chừng mấy trăm mét, anh chỉ tay về phía phải, nơi có dãy núi sừng sững, chắn ngang trời. Đấy, dãy Tam Đảo đó em, đúng là bức vạn lý trường thành tuyệt vời bảo vệ cho trường mình đấy. Một lát, anh lại chỉ trích về phía trước, cũng nơi tay phải. Còn kia, em nhìn rõ, hai quả núi song song nằm giữa thung không? Dạ, em thấy. Em có nhận ra dáng vẻ gì khác thường nơi hai quả núi này không? Em thấy chúng tử tựa như hai cánh buồm đang dòng nhau lướt sóng giữa trùng khơi anh ạ. Ồ, có lẽ còn giống giống như hai hòn chống mái ở vịnh Hạ Long mà có lần em đã thấy qua ảnh. Ừ, em có óc tưởng tượng khá đấy. Còn ở đây họ gọi đó là núi Văn và núi Võ. Về hai quả núi này, dân trong vùng truyền tụng nhiều sự tích ly kỳ lắm. Hay quá, anh kể em nghe một sự tích đi. Tôi sốt sắng. Anh hắng giọng một tiếng thật to và kể. Chuyện kể rằng, từ thời xa xưa, có một đôi bạn thân cùng làm quan to trong triều. Người làm quan văn, còn người kia quan võ. Họ quý nhau vì đức, trọng nhau vì tài, và luôn kề cận bên nhau như hình với bóng. Tiếng tăm của cả hai lan khắp gần xa, không chỉ ở tình bạn, ở tài năng, mà đặc biệt ở sự liêm chính, cương trực, đầy cá tính. Bọn nịnh thần trong triều đem lòng đố kỵ, ghen ghét. Một ngày kia, chúng phát hiện ra và ton hót với vua, vị quan văn ấy là gái giả trai. Thời ấy, con gái bị cấm không được học cao, không được tham gia chính trường. Thế là vị quan văn liền bị nhà vua tước xiêm y, buộc phải rời triều chính. Nghe nói quê bà ở vùng Sơn Nam Hạ là Nam Định ngày nay, song vì không muốn để lộ tung tích nên khi rời kinh thành, bà không đi về phía Nam nơi quê hương mà lặng lẽ lên phương Bắc. Thương bạn, vị quan võ liền tức khắc treo ấn từ quan chạy theo. Đến vùng đất này, này là xã Ký Phú đó, giữa điệp trùng núi rừng heo hút, hai vị dừng chân, tổ chức dân chúng lập thái ấp và lấy nhau. Chẳng bao lâu, vùng đất hoang vu đã trở nên trù phú, dân tình yên bình trong ấm no, thái hòa. Họ coi hai vị như những đấng cứu tình ân nghĩa. Một ngày kia, hay tin giặc phương Bắc tràn vào nước ta, chúng tới đâu, ở đó đầu rơi, máu chảy, cửa tan nhà nát, dân tình hoảng loạn như hổ dữ về làng. Không thể ngồi nhìn lũ giặc hung ác, mặc sức hoành hành. Hai ông bà quyết định tổ chức dân làng giấy binh. Bọn giặc bị tấn công bất ngờ, nhiều phen tổn thất nặng nề. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, mặc dù cả hai đã tả xung hữu đột, nhưng vì giặc quá đông, quá mạnh, chúng đã vây chặt và bắt sống được hai ông bà. Chúng đem vàng bạc châu báu chức vị, dụ dỗ cả hai theo chúng làm tay sai chống lại triều đình. Ông bà chỉ im lặng nhổ bọt, cười khẩy và ném về phía chúng những chùm lửa rừng rực từ đôi mắt cháy bỏng căm thù khinh bỉ. Bọn chúng tức giận, liền đưa hai người ra giữa cánh đồng này chôn sống, ở hai vị trí cách nhau chừng hơn 100 mét. Sáng hôm sau, dân làng ngạc nhiên thấy nơi hai người bị chôn hiện lên hai quả núi. Để tri ân và cảm khái hai nhân cách bất tử ấy mà chẳng ai biết tên tuổi quê quán, dân làng liền truyền nhau gọi tên chúng là núi Văn, núi Võ từ đấy. Say sưa kể đến đây, cả hai đã ra con lộ lớn lúc nào không hay. Ngừng giây lát, anh Đãng chỉ tay về phía hai quả núi, bảo tôi dừng lại nhìn cho rõ lần nữa trước khi ngoặt sang phía trái để về xã Vạn Thọ. Đấy, em thấy hai quả núi có giống hai chiếc mũ của quan Văn và quan Võ không? Ồ, giống quá, càng nhìn càng thấy y hệt anh ạ. Núi Văn đúng là núi bà, nên trông thấp hơn, hiền lành hơn. Núi Võ là núi ông, nên cao hơn, trông đầy vẻ oai nghiêm anh nhỉ. Rời Lục Ba, suối đôi đã hiện ra sau vài phút hành trình. Khoảng cách hai bờ suối khá rộng, song nước không sâu. Nhô lên giữa suối là một bãi cồn toàn cát và đá cuội, lưa thưa đây đó mấy cụm cỏ gai, vài khóm tre ngà lơ phơ nghiêng mình bên suối trong nắng chiều thu đã nhạt màu, đang chuyển dần sang sắc tím hoàng hôn. Anh Đãng nhanh chóng giúp sắn quần, cầm dép và động viên tôi cùng lội qua để nhận rõ bằng da thịt cảm giác khi vượt suối. Như chờ mong một sự khám phá thú vị, tôi cố đi thật chậm. Qua làn nước trong vắt êm đềm tuôn chảy, tôi thấy tận đáy từng viên sỏi trắng. Dường như chỗ nào suối chảy càng mạnh, chỗ đó nước càng trong. Bây giờ tôi mới hiểu suối khác sông thế nào. Lòng suối không bao giờ có bùn, tất cả đều là sỏi và sỏi. Viên to, viên nhỏ, có viên lớn bằng cả chú lợn con. Viên nào cũng nhẵn tín, như con bàn tay kỳ diệu, mài rũa cả 100 năm. Lội qua sông, chân luôn bị bùn đen sơn bóng. Còn lội qua suối, chân sạch trơn, như vừa được ai rửa giúp. Mỗi bước đi giữa suối, nước cứ tự nhiên ùa đến tíu tít, lượn quanh chân ta, như để được xoa, được ôm ấp, mơn trớn. Cảm giác mát mẻ, sảng khoái thật đặc biệt mà ta khó có được khi lội qua sông. Anh ơi, sao lại gọi là suối đôi ạ? Đã vượt qua con suối, anh em đã đặt chân lên con đường mòn đất Vạn Thọ hướng về làng Tràng Dương. Song hình ảnh con suối thơ mộng với cái tên của nó vẫn là một băn khoăn khiến tôi không thể không lên tiếng. Anh Đãng vui vẻ đáp ngay, đây là con suối bắt nguồn từ chân núi Tam Đảo, chảy đến đoạn anh em mình vừa vượt. Nó được tách thành hai dòng, giữa là dải cồn chạy dài mà em thấy. Có lẽ vậy nên người ta gọi đoạn suối này là suối đôi chăng? Nhưng anh cũng nghe dân ở đây còn kể một chuyện khá cảm động về sự tích cái tên suối đôi. Nếu em thích, anh sẽ kể. Trời, thế thì tuyệt quá. Anh chiều em đi. Xưa, nghe các già làng truyền lại, dòng suối này hung dữ lắm em ạ. Nó vừa rộng vừa sâu, mênh mông như một dòng sông lớn, chứ không hề có bãi cồn ở giữa như bây giờ. Mùa lũ về, nước chảy xiết, có ai qua được. Có một đôi vợ chồng già sống bên suối, tuổi xế chiều mới sinh đôi được hai bé trai. Chúng giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính tình lại như nước với lửa. Càng lớn chúng càng ganh tị nhau, không ai chịu làm em, suốt ngày gây nhau la thét, cầm cây, cầm gậy, cầm đá, có lúc cầm cả dao búa đuổi đánh nhau, làm ầm ĩ cả bản làng. Để tránh điều tệ hại có thể xảy ra, Ông bà đưa cậu em sang bên kia suối, chỗ Lục Ba gửi người bạn thân nuôi hộ. Một ngày kia, trời bỗng đổ mưa lớn, nước suối rảnh lên lênh láng cuồn cuộn chảy. Sợ em bên kia suối có chuyện gì, sau khi đưa thằng anh vào gửi người ở làng trong một cách an toàn, ông bà cầm tay nhau xăm xăm lội qua suối dữ, bất chấp hiểm nguy. Nào ngờ, vừa ra giữa dòng, thì một cơn lũ ống ập tới. Cả hai chơi với chống chọi. Nhưng rồi, tuổi già, sức yếu, dòng lũ lại quá đột ngột. Chỉ ít giây sau, cả hai đã biến tích giữa vùng xoáy nước ảo ạt, sục sôi hung dữ. Từ đó, hai anh em được dân hai làng bên suối Cưu Mang, cả hai lớn nhanh khác thường, ít năm sau trở thành hai lực sĩ nổi tiếng. Được dân làng kể lại mọi chuyện, hai anh em vô cùng hối hận. Họ bàn nhau làm một việc gì đó để trả ơn dân hai làng, đáp đền công lao hai đấng sinh thành và nối lại tình anh em một thời lầm lỗi. Không muốn để mọi người biết, ban ngày hai anh em vẫn đi cày thuê cuốc mướn phá dãy khai hoang cùng dân làng. Cứ khi mặt trời khuất núi, mọi người yên giấc, hai anh em lại lặng lẽ lầm lũi vác đá khuân sỏi, chuyển cát đổ xuống chỗ đoạn suối dân làng hai bên thường lội qua. Hai anh em hy vọng một ngày nào đó, chiếc cầu ngầm mình tạo ra sẽ giúp mọi người qua suối dễ dàng. Con đường hai anh em qua lại với nhau sẽ được gần thêm, vui thêm. Ngày này qua tháng khác, năm này gầy năm kia, khi ước mơ sắp thành hiện thực, thì đột ngột một cơn lũ quét tràn tới. Vì giữa khuya nên cả hai quá bất ngờ, không kịp trở tay. Và thế là cả hai đã bị dòng lũ cuốn trôi. Dân làng từ đấy không nhìn thấy bóng hai anh đâu nữa, chỉ thấy giữa suối nổi lên một dải cồn. Mỗi lần qua suối, họ không còn phải chốt quần buộc lên cổ như xưa. Khi mọi chuyện đã rõ, ai cũng thầm cảm ơn nghĩa cử cao cả của hai chàng trai sinh đôi. Và cái tên suối đôi cũng bắt đầu từ đó. Ôi, câu chuyện hay quá! Không phải dân ở đây, sao anh biết giỏi vậy? Tôi trầm trồ thắc mắc. Có gì đâu em, mình là dân học văn, nên những gì liên quan đến văn hóa, mình phải tìm hiểu ngay chứ. Dân ở đây thật thà, chất phác lắm. Ai hỏi gì, biết gì, là họ kể hết. Đã gắn mình với nghiệp văn chương, cùng với đọc nhiều, cứ phải đi nhiều, hỏi nhiều, mới biết nhiều, tích lũy được nhiều vốn sống để học và viết. Ký ạ. Tháng 12 năm 2011. Giờ ra chơi. Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên, cùng với cả trường lớp 41 ùa ra sân vui như đàn chim vừa được sổ lồng. Chỗ này mấy tốp nam chơi đá cầu, chỗ kia mấy nhóm nữ chơi nhảy dây, một đám vây quanh chân cột cờ, vừa chạy vừa la hét với trò đuổi bắt. Dưới gốc cây bàng già xum xuê bóng mát, mấy bạn xúm nhau xem báo đọc sách. Thầy Nam đang lững thững thả bước trên hành lang, bỗng có tiếng gọi với phía sau. Thầy ơi! Thầy ơi! Quay lại, thầy nhận ra Bá. Nó hổn hển nói sấn sổ, ý như muốn cấp báo với thầy một tin rất quan trọng.
Thưa thầy, em vừa thấy bạn Hồi bỏ cam trong cặp ra, ăn trong lớp. Bạn ấy bóc vỏ, bỏ lung tung ngay trên nền lớp ạ.
Hóa Mập từ đâu cũng chạy đến, cầm lấy tay thầy, nghếch mặt nói luyến thoáng như sợ ai tranh mất phần.
Này thầy ơi, em vừa thấy bạn Thủy mua nước mía và uống trong lớp. Uống xong, bạn ấy chẳng biết giữ vệ sinh môi trường tí nào. Bạn ấy liền bỏ luôn chiếc bịch ni lông ngay trên vệ cửa sổ, gần chỗ bàn thầy ấy ạ.
Liền lúc đó, Định Cao Kiều cũng có mặt. Nó từ tốn, khoanh tay, điềm tĩnh thông báo với thầy một tin thật mới. Dạ, thưa thầy, tập giáo án của thầy vừa bị gió cuốn, rơi xuống đất rồi ạ. Nghe đến đây, thầy Nam liền khẽ gật đầu, quay gót. Bá, Hóa, Định hí hửng cầm vội tay thầy, ríu rít cùng trở lại lớp. Lạ thay, trước mắt thầy Nam bây giờ lớp học vẫn sạch bong. Thầy không tìm ra chiếc vỏ cam nào trên nền lớp, cũng chẳng thấy đâu chiếc bịch rác trên cửa sổ. Tập giáo án của thầy thì vẫn nguyên lành ngay ngắn giữa bàn. Bá, Hóa, Định thấy vậy liền tiêu nghỉu lỉnh ra sau lớp từ lúc nào. Thầy Nam nhìn quanh, chỉ còn thấy duy nhất ở cuối góc lớp, trò Hồng đang nằm trên ghế học bài. Hồng bị tật ở chân trái, phải đi cà nhắc rất khó khăn. Thầy Nam lặng lẽ bước đến chỗ Hồng. Có phải em vừa nhặt xếp lại tập giáo án của thầy trên bàn? Hồng gượng ngồi dậy đáp lý nhí.
Dạ thưa thầy, không phải đâu ạ.
Nói xong, Hồng lặng lẽ cúi xuống. Thầy Nam vẫn kịp nhận ra một nụ cười kín đáo rất vui ẩn sau làn môi tươi rói của Hồng. Từ phía sau lớp, nhìn qua khe cửa sổ, Bá, Hóa, Định đã hiểu ra tất cả. Cả ba càng ngượng, mặt đứa nào cũng đỏ ửng như vừa đi qua lửa. Ngày 20 tháng 3 năm 2003. Ai ngoan nhất? Đã lâu lâu, nhà Bi mới lại có dịp đón ông ngoại đến chơi. Bữa cơm chiều nay cả nhà thật vui. Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp bưng chén cơm, Hằng Nga đã cất tiếng mời thật dõng dạc, lễ phép.
Con mời ông xơi cơm, con mời bố mẹ xơi cơm.
Để tỏ ra không thua chị, Kim Nga là em sinh đôi với Hằng Nga, liền cố lên giọng mời to hơn.
Mời ông xơi cơm ạ, mời bố mẹ xơi cơm ạ.
Mẹ liền khen ngay. Bữa nay hai chị em tiến bộ quá, đã biết tự giác mời ông, mời bố mẹ rồi, không cần ai nhắc nhở. Thế là ngoan lắm.
Ừ, con ngoan hơn, con mời trước mà.
Hằng Nga giơ tay khiếu nại mẹ. Kim Nga không vừa, cũng ngúng nguẩy lên tiếng.
Ừ phải, con ngoan hơn, con mời to hơn chứ lị.
Trong khi hai chị em mải tranh luận ai ngoan hơn, thì Bi vẫn đang ngồi trong lòng mẹ, mải mê với trò chơi dạo nhạc đũa chén. Nó đâu để ý gì đến chuyện của hai chị. Thấy ông vừa ngồi vào bàn, cu cậu liền dừng tay nhìn thoáng khắp bàn một lượt, rồi đột nhiên đòi mẹ cho sướng bằng được. Mọi người ngơ ngác, chẳng ai biết nó định làm gì. Cả nhà đều dồn mắt về phía nó. Cu cậu vào nhà vệ sinh chăng? Không phải rồi. Mọi lần nếu muốn, nó vẫn nhểu cái môi ra mà nũng mẹ. Con muốn tè hay con muốn ị kia mà. À, hay nó định vào cái kho đồ chơi để lấy ra khoe với ông cái máy bay điện tử chú Lan mới mua tặng nó nhân dịp sinh nhật lần thứ ba hôm rồi. Hay nó đi tìm chú mèo hoa mẹ mua về tuần trước để vuốt ve ôm nựng cho vui trong bữa ăn. Khi mọi người đang suy nghĩ đoán già đoán non, thì cu cậu lũng củn từ nhà trong đi ra với cái muỗng nhỏ trên tay mà nó vừa vào chạn chén bát lấy ra, lặng lẽ đưa cho ông. Bấy giờ cả nhà mới tròn mắt nhận ra, khi sắp bàn ăn, Hằng Nga và Kim Nga đã quên mất chiếc muỗng xúc cơm của ông. Chả là ông bị thương cụt một tay, ăn cơm ông phải xúc bằng muỗng mà. Em nó nhỏ thế mà đã biết ý tứ, quan tâm tới ông như vậy, là hai chị phải học em đấy nha. Tiếp lời mẹ, bố hỏi luôn. Vậy ai là ngoan nhất hôm nay nhỉ? Hằng Nga và Kim Nga đồng thanh lên tiếng.
Dạ, em Bi ạ, em Bi ạ.
Cả nhà cùng cười vang trong tiếng vỗ tay giòn giã. Bố ôm chầm lấy Bi trong nỗi mừng vui khó tả. Ông xúc động rơm rớm nước mắt, vội bế bổng cu cậu lên bằng cánh tay trái còn lại mà hôn lấy hôn để. Cả nhà cùng bắt đầu một bữa ăn vui vẻ, ngon lành, khó quên.